Năm nay con đã 68 tuổi, con ơn Phật, ơn trời, con vẫn còn trẻ, còn khỏe. Để đến chùa nghe thầy giảng pháp và tụng kinh, chắc nghiệp chướng của con nặng nên mãi năm trước mới được bà hàng xóm gieo duyên đi pháp hội. Từ đó đến giờ pháp hội nào con cũng bắt cháu con trở lên chùa. Nhưng do năm nay mắt con kém nên nhìn không rõ để đọc nữa. Con nghe thầy tụng kinh và nhẩm theo. Thi thoảng con có bỏ qua vài câu vì nghe không rõ. Con tụng kinh như vậy có được công đức gì không ạ? Con xin thầy chỉ cho con được biết và làm thế nào để mắt con sáng ra. Nam Mô A Di Đà Phật. 68 tuổi xuân vẫn chưa già, chỉ mỗi đôi mắt hơi bị lòa. Hỏi thầy làm sao cho mắt sáng, thầy bảo ráng niệm Nam Mô A Di Đà. Về Tây Phương Cực Lạc thì mắt lúc nào cũng gì, cũng sáng, không già, không bệnh, không chết. Đó là phần thưởng cho người tu chúng ta cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Qua câu hỏi của Phật tử Nguyễn Thị Bé, 68 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, chúng ta thấy rằng Phật tử này có hỏi rằng con do sang năm nay mắt kém, tụng kinh câu được câu không, đọc theo đại chúng thì có lúc bỏ mất một vài chữ. Hỏi rằng con tụng kinh như thế có được công đức gì không? Thầy xin trả lời một câu hỏi này cụ thể như thế này. Thầy lấy một cái ví dụ để cho chúng ta gì? Chúng ta dễ hiểu. Ví như người ăn cơm, trẻ con và người già. Trẻ con thì tay nó cầm chưa, cầm đũa cầm thìa chưa vững, cho nên tự xúc cơm cũng có gì, có lúc đôi khi bị rơi vãi ra ngoài. Người già mắt mờ, tay yếu, cũng có lúc xúc cơm và cơm nó bị rơi ra ngoài. Nhưng không phải là tất cả, chỉ là ra một chút xíu thôi. Vậy cả một bữa cơm, sới hai lưng cơm, nó chỉ rớt ra ngoài khoảng vài hạt cơm hoặc một thìa cơm. Vậy xin hỏi các quý vị, người già và trẻ nhỏ ăn cơm kia có no không? Có không? Có thì cần gì phải trả lời thêm nữa, đúng không? Đấy gọi là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác đó các quý vị. Cho nên hãy cố gắng, hãy tinh tiến khi còn trẻ, khi còn khỏe, khi đôi mắt còn sáng, khi đôi chân còn mạnh, khi cái lưng còn thẳng, chớ có để tới khi mà như tổ Bách Trượng, tổ Quy Sơn dạy trong Cảnh Sách là gì? Chớ khi già thời tóc cái gì? Chớ khi già thời tóc bạc ra nhắn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Chớ có để đến lúc đó mới tu. Chớ có để đến lúc đó mới tu các quý vị. Cái già cái bệnh theo ngay bên mình. Chớ có để đến lúc đó mới tu. Biết tới Phật pháp ngày nào thì ráng tu luôn ra ngày đó. Có thời gian tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh niệm Phật. Không có thời gian tụng kinh niệm Phật thì chúng ta chỉ cần niệm Phật ở trong gì? Trong tâm niệm Phật, thầm niệm Phật ra tiếng nhỏ nhỏ, một mình nghe, một mình biết. và cộng thêm gì Phật biết nữa là được, còn chả cần tới bố con nhà nào biết ta tu. Ta chả cần bố con nhà nào biết, chỉ cần gì Phật biết là được. Đức Phật biết, ta biết là đủ, không cần biết đó. Ai biết mình ở tu nữa, chỉ cần mình và Phật biết là được rồi. Cho nên Phật tử này như thế là cũng quý hóa lắm rồi, 68 tuổi vẫn chưa già. Đấy, 68 tuổi vẫn chưa già, chỉ tại con mắt hơi lòa mà thôi. Hôm nay tại Pháp hội này hỏi thầy câu hỏi gì, xin thầy mách cho. Tại đây thầy bảo đừng lo, ráng thêm niệm Phật bằng kho gì, bằng cả kho gì, cả kho vàng ròng. Tây phương cố gắng, Tây phương cố nguyện, cố mong sau khi thoát xác thong dong theo về. Đấy, cực lạc chốn ấy là quê, thảnh thơi vững bước tu hành chẳng sai. Chắc chắn là thành Phật nay mai, biến thân khắp cõi độ hoài chúng sinh hết. Lúc nào cần làm ông sư nhà quê thì làm ông sư nhà quê, lúc nào cần ông sư khoa học thì làm ông sư khoa học, lúc nào cần làm ông sư thơ văn thì làm ông sư thơ văn tí, lúc nào cần làm ông sư nhạc sĩ ca sĩ thì làm ông sư ca sĩ nhạc sĩ tí cho vui. Phương tiện, tất cả nó chỉ là phương tiện để cho gì, khuyến hóa đại chúng tu tập mà thôi, chứ cái đó không phải là, không phải là chỗ rốt ráo của nhà Phật chúng ta. Phật tử này còn hỏi rằng á, khi mà Phật tử này tụng kinh như thế, công đức có được không? Thì thầy lấy cái ví dụ là ăn cơm, hiểu rõ rồi đúng không? Có được, nó mất đi chút xíu không sao cả, không sao, có còn hơn gì, hơn không. Cho nên các Phật tử chúng ta, kể cả ốm mình không lên được khóa lễ trước ban Phật, ban thần linh gia tiên để cho trang nghiêm, thì chúng ta nằm, chúng ta gì, nằm đọc kinh cũng được. Khi ốm thì Phật khai cho nằm đọc kinh cũng được các quý vị, nằm nghe kinh cũng được các quý vị, và nằm niệm Phật cũng gì cũng được các quý vị. Trong bốn oai nghi gọi là hành trụ tọa ngoạn, tức là gì, là đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể tụng kinh, và đều có thể tu hành chân chính, tu trong mọi thời gian, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh mới là người tu, tu rốt ráo đó các quý vị. Còn tu theo thời khóa đó gọi là tu gì, tu còn ở cái bước gọi là vừa mới phát tâm, và phát tâm được cái mức gọi là khá hơn một chút xíu. Chứ còn tu trong mọi hoàn cảnh, đi đứng nằm ngồi đều tu, thì đó mới là gọi là tu đến cái bậc gọi là cao, gọi là tu rốt ráo, đến cái bậc gọi là cao nhất đối với người tu của chúng ta.